Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dữ liệu mới cho thấy tỷ lệ cắt bỏ tử cung đã giảm trong 8 năm qua, khi các phương pháp phẫu thuật thay thế ít gây tổn thương đến cơ thể đã được sử dụng ngày càng nhiều. Báo cáo có tên Một khuôn mẫu không thể phù hợp với tất cả phụ nữ trong việc điều trị kinh nguyệt nhiều và kéo dài của Ủy ban An toàn và Chất lượng trong chăm sóc sức khỏe Úc. Kết quả cho thấy có hơn 24.000 phụ nữ Úc đã cắt bỏ tử cung vì những nguyên nhân không phải ung thư trong năm 2021-2022, và con số này đã giảm 20% so với con số phụ nữ cắt bỏ tử cung trong năm 2014-2015. Trong cùng thời gian đó, số phụ nữ lựa chọn các phẫu thuật thay thế, chẳng hạn như cắt bỏ nội mạc tử cung, đã tăng lên 10%. Giám đốc lâm sàng của Ủy ban, Phó giáo sư Liz Mills nói, điều này cho thấy phụ nữ có thể lựa chọn các loại phẫu thuật nhẹ nhàng hơn để có thể kiểm soát tình trạng kinh nguyệt ra nhiều và kéo dài. Mặc dù các phát hiện rút ra từ báo cáo rất tích cực và cho thấy Úc đang có xu hướng đi đúng đường, thế nhưng bà Mills cho rằng còn một chặng đường dài để bảo đảm những phụ nữ bị kinh nguyệt nhiều có thể tiếp cận đầy đủ các lựa chọn điều trị. Bà nói,
mọi phụ nữ đều phải được tiếp cận dịch vụ chăm sóc phù hợp với nhu cầu của họ. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng những lo lắng của phụ nữ về chảy máu kinh nguyệt nhiều có thể bị bỏ qua và khó có thể tiếp cận được dịch vụ chăm sóc phù hợp. Thực tế là việc điều trị khác nhau tùy theo nơi mà mọi người đang sống, cho thấy còn nhiều việc cần phải làm.
Mặc dù cứ 4 phụ nữ Úc thì có một người phải trải qua thời kỳ kinh nguyệt kéo dài và nhiều, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của họ. Thế nhưng vấn đề này đã bị che giấu và cảm thấy xấu hổ khi nói về chứng kinh nguyệt ra nhiều của mình. Báo cáo cho hay có khoảng 50% phụ nữ đã không tìm kiếm sự chăm sóc y tế mặc dù kinh nguyệt đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Dữ liệu cũng cho thấy sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, với tỷ lệ phụ nữ cắt bỏ tử cung và cắt bỏ nội mạc tử cung ở khu vực nông thôn cao hơn các thành phố lớn, cho thấy có một số phương pháp điều trị kinh nguyệt đã không được áp dụng thống nhất trên khắp nước Úc. Phó giáo sư Miles nói, Ủy ban đang tìm kiếm 3 kết quả quan trọng.
Đầu tiên, chúng tôi muốn phụ nữ biết rằng họ không phải chịu đựng các triệu chứng. Họ phải cảm thấy thoải mái khi nói về thời kỳ kinh nguyệt của họ và biết rằng có nhiều phương pháp điều trị, không nhất thiết là phải liên quan đến một cuộc phẫu thuật lớn. Cũng cần nâng cao trình độ của nhân viên chăm sóc sức khỏe để phụ nữ được cung cấp đầy đủ các lựa chọn điều trị và các bác sĩ có thể cung cấp các phương pháp điều trị ít tổn thương nhất nếu thích hợp, chẳng hạn như là đặt vòng tránh thai nội tiết tố. Cuối cùng thì các chuyên gia y tế cần hỏi phụ nữ về sức khỏe kinh nguyệt và các chăm sóc phù hợp với nhu cầu cá nhân để họ nhận được phương pháp điều trị phù hợp nhất tùy theo từng phụ nữ.
Trong khi đó, hôm nay, Ủy ban An toàn và Chất lượng trong chăm sóc sức khỏe Úc cũng ban hành tiêu chuẩn về chăm sóc lâm sàng chảy máu kinh nguyệt nhiều năm 2024. Tiêu chuẩn này là cập nhật của tiêu chuẩn năm 2017 để đáp ứng với những sự thay đổi không thể giải thích được về tỷ lệ phụ nữ cắt bỏ tử cung trên khắp nước Úc. Phó giáo sư Miles nói, tỷ lệ cắt bỏ tử cung cao ở phụ nữ thổ dân cũng cho thấy cần thiết phải chăm sóc phù hợp về mặt văn hóa, đồng thời đưa ra hướng dẫn về tiêu chuẩn mới, có thể giúp cải thiện sự công bằng trong việc tiếp cận các phương pháp điều trị.
Mặc dù một số phụ nữ có thể chọn cắt bỏ tử cung, nhưng chúng tôi muốn tránh việc họ đi thẳng đến phẫu thuật gây tổn thương nhất mà không được cung cấp các phương pháp thay thế ít tổn thương hơn và hiệu quả hơn, cũng như thông tin về rủi ro và lợi ích. Cắt bỏ tử cung không thể nào đảo ngược tình trạng mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng.
Dữ liệu mới của báo cáo cũng như tiêu chuẩn cập nhật đã cung cấp các thông tin về các rủi ro và lợi ích của các loại phương pháp điều trị chảy máu kinh nguyệt nhiều và kéo dài khác nhau, giúp cho phụ nữ có những sự lựa chọn sáng suốt để chăm sóc sức khỏe sinh sản của họ, thay vì phải đi đến lựa chọn cuối cùng đó là cắt bỏ tử cung. Giáo sư Kirsten Black, bác sĩ phụ khoa thuộc trường Đại học Sydney và là thành viên của nhóm cố vấn chuyên môn cho báo cáo tiêu chuẩn và sức khỏe phụ nữ, cho hay tác động của kinh nguyệt nhiều đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ vẫn chưa được công nhận.
Thật tuyệt vời khi chúng tôi chứng kiến sự thay đổi theo hướng các thủ thuật phụ khoa ít nguy hiểm hơn kể từ khi tiêu chuẩn chăm sóc lâm sàng kinh nguyệt nhiều và kéo dài đầu tiên được đưa ra vào năm 2017. Chúng tôi biết rằng nhiều phụ nữ bị chảy máu kinh nguyệt nhiều có thể được bác sĩ gia đình hoặc là các bác sĩ chăm sóc khác sử dụng các phương pháp điều trị y tế như là vòng tránh thai, nội tiết tố.
Giáo sư Black cho biết điều quan trọng là phải thực hiện đánh giá ban đầu thích hợp để xác định liệu có nguyên nhân cụ thể nào cần được giải quyết hay không và kiểm tra tình trạng thiếu sắt và thiếu máu của bệnh nhân.
Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần hiểu về lịch sử kinh nguyệt của bệnh nhân và biết rằng liệu việc chảy máu có ngăn cản họ thực hiện các hoạt động hàng ngày và tương tác xã hội hay không. Một số phụ nữ cảm thấy họ không thể nào rời khỏi nhà khi đến kỳ kinh nguyệt bởi vì họ sợ chảy máu quá nhiều. Đối với những phụ nữ bị chảy máu kinh nguyệt nhiều, việc tìm ra phương pháp điều trị phù hợp có thể thay đổi được cuộc sống của họ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.